là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2022. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, huyện Bình đã trồng mới được hơn 2.200 hectare rừng. Từ ngày 1 tháng 6, Yên Bái thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí không dừng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Lục Yên tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực của tỉnh Yên Bái nhằm xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân và các doanh nghiệp. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Với phương châm hành động chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, trong quý 1 năm 2022, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhanh chóng bắt tay thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2022. Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo kịp thời của tỉnh ủy, sự giám sát đồng hành của hội đồng dân tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng quan trọng, tạo tiền đề hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022. 3 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư phát triển quý 1 đạt hơn 2.881 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 19.000 tấn. Toàn tỉnh trồng mới được hơn 9.400 ha rừng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 3.653 tấn. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai với quyết tâm cao của các cấp chính quyền và toàn xã hội. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai đồng bộ hiệu quả. Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 tháng đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá. Lượng khách du lịch đạt trên 385.000 lượt người. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 đạt 955 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành và ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng đầu năm 2022. Đồng thời làm rõ những vấn đề còn tồn tại vướng mắc, nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được giao và đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục. Trong quý 2 năm 2022, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai cụ thể hóa các nghị quyết kỳ họp thứ 5 hội đồng nhân dân tỉnh. Các sở ban ngành địa phương thực hiện đồng bộ các quy định phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2022. Trong 3 tháng đầu năm 2022, huyện Mù Căng Chải đã tập trung chỉ đạo nhân dân, tập trung thực hiện tốt công tác gieo trồng vụ xuân 2022, đảm bảo kịp thời, công tác phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi được triển khai tích cực, công tác phòng chống dịch COVID-19 được quan tâm. Hết 3 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 48 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt gần 43 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 3 đạt trên 39 tỷ đồng. Lĩnh vực giáo dục được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trong quý 2 năm 2022, các xã thị trấn tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc và bảo vệ cây trồng vụ xuân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh, xây dựng kế hoạch điều chỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Bộ Tiêu chí Xã Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Chiều nay 1 tháng 4, Biêu điện tỉnh phối hợp với Hội nông dân tỉnh ký kết phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022. Theo đó, Biêu điện tỉnh và Hội nông dân tỉnh cùng phối hợp tiến hành thu thập thông tin của 40.000 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch, phấn đấu có ít nhất 1.000 hộ bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử potmart.vn, agripotmart.vn. tập trung lựa chọn các hộ nông dân sản xuất giỏi, các hộ nông dân sản xuất quy mô trang trại, các tổ hợp tác, hợp tác xã. Các loại nông sản hàng hóa đưa lên sàn thương mại điện tử ưu tiên các sản phẩm nông sản, hàng hóa an toàn, chất lượng, có giấy chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp, các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng của tỉnh. Đồng thời, Bưu điện tỉnh và Hội nông dân tỉnh tổ chức phối hợp kết nối tiêu thụ nông sản thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử và hệ thống điểm bán hàng với mục tiêu năm 2022 triển khai từ 2 đến 3 chương trình kết nối tiêu thụ nông sản phạm vi toàn quốc, từ 1 đến 2 chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hai bên chú trọng phát triển mạng lưới cộng tác viên, đại lý bán hàng. Tối thiểu mỗi xã, phường, thị trấn phát triển một cộng tác viên, đại lý bán hàng sản phẩm, dịch vụ của Vietnamport. Xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi cho các cấp hội, cán bộ hội viên nông dân, các chi tổ hội nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, tối thiểu 5% giá niêm yết theo từng thời điểm. Mặt khác, triển khai các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn, lồng ghép vào các hội nghị tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện của các cấp hội nông dân và hệ thống bưu điện trong tỉnh. Lễ ký kết được tổ chức nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Hội nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021-2025. Hoạt động nhằm hỗ trợ đưa các hộ nông dân chuyển đổi số tham gia sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, giảm thiểu tình trạng ùn ứ nông sản sau khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, chủ động tìm kiếm thị trường, tránh phụ thuộc vào thương lái trung gian.
Năm 2022, huyện Bình được giao kế hoạch trồng 3.200 hectare rừng. Đến nay, toàn huyện Bình đã vận động nhân dân trồng được 2.262 hectare rừng, chủ yếu là keo, bạch đàn, bồ đề, đạt trên 72% kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ cây sống đạt trên 90%, nâng tổng diện tích rừng kinh tế của huyện lên trên 40.300 hectare. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7%. Nhiều xã đã cơ bản hoàn thành kế hoạch, những diện tích trồng đầu vụ đã bén rễ lên xanh. Cùng với trồng rừng, bà con nhân dân cũng đã hoàn tất thủ tục khai thác trên 100.000 mét khối gỗ rừng trồng, đem lại nguồn thu đáng kể. Song song với công tác trồng rừng, thu hoạch từ rừng, cũng trong 3 tháng đầu năm 2022, các ngành chức năng của huyện Bình còn phối hợp với các xã thị trấn, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng hộ đầu nguồn, duy trì 213 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng với gần 1.000 thành viên, thường xuyên tuyên truyền đến bà con nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Trong năm 2021, huyện Văn Chấn đã đầu tư trên 64 tỷ đồng để xây dựng các công trình trường lớp học tại 11 đơn vị trường. Với sự đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị trường đã có thêm 6 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Văn Chấn lên 30 đơn vị. Trong năm 2022, huyện Văn Chấn phấn đấu có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về xây dựng trường chuẩn quốc gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa và tập trung các nguồn lực cho các đơn vị trường để nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.
Thực hiện công điện số 155 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái ban hành công văn số 648 về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí ETC. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát thực hiện việc dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị địa phương để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đơn vị địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác dán thẻ đầu cuối khi chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện được nhanh chóng và thuận tiện. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí tăng cường công tác điều tiết giao thông, xử phạt nghiêm theo quy định đối với người điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí ETC đi vào làn đường dành riêng cho thu phí ETC tại các trạm thu phí.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lục Yên đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Phản ánh của cộng tác viên Trình. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại rượu bia, nghị quyết của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn của Bộ Công an trong 3 tháng đầu năm. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Yên phối hợp với các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn cho phép và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Thiếu tá Phùng Nguyên Ngọc, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Lục Yên nói:
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Công an tỉnh Yên Bái về chuyên đề xử lý, kiểm tra đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn, thì Công an huyện Lục Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, đồng thời là tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn để mà mọi người dân có thể nắm được cái nội dung của kế hoạch cũng như là cái phương pháp tiến hành của lực lượng chức năng. Qua đó thì đội giao thông trật tự cũng đã triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ cho công tác tuần tra kiểm soát và xử lý đối với các tuyến trọng điểm trên địa bàn. Qua kiểm tra cũng đã phát hiện được những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn cũng như là ma túy trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Trên các tuyến đường tỉnh 170, 171, đường liên xã phức tạp về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra người điều khiển phương tiện vi phạm an toàn giao thông. Anh Hoàng Văn Lượng, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên nói:
Thì mình cũng thực hiện nghiêm túc cái việc nồng độ cồn. Mình nhìn thấy là cái việc mà uống rượu lái xe nó rất là nguy hiểm. Và mình cũng là một giáo viên thì mình cũng tích cực tuyên truyền cho học sinh, nhắc nhở học sinh là thực hiện tốt quy định này của nhà nước, thì không vi phạm pháp luật.
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Yên đã huy động trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn trong cả năm 2022. Riêng trong 3 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Yên đã tổ chức tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 310 trường hợp, trong đó có 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 8 xe ô tô và 182 xe mô tô. Tước giấy phép lái xe ô tô 12 trường hợp, mô tô 87 trường hợp, xử phạt với số tiền trên 699 triệu đồng. Bên cạnh đó, quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông, cấp phát 75 đề can dán trên phương tiện xe ô tô với nội dung đã uống rượu bia không lái xe. Năm 2022, huyện Lục Yên phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương từ 5 đến 10%. Để đạt mục tiêu đề ra, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Yên tiếp tục phối hợp với các đội nghiệp vụ công an các xã thực hiện nghiêm việc tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống bệnh dại, nhưng từ đầu năm đến nay lại có thêm một trường hợp tử vong do chó dại cắn. Trường hợp tử vong do bệnh dại là bệnh nhân 34 tuổi, có địa chỉ tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải. Sau một tháng bị chó dại cắn đã chủ quan không đi tiêm phòng dẫn đến tử vong. Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, tình hình bệnh dại vẫn diễn biến phức tạp. Ngành Y tế Yên Bái yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý đàn chó và thực hiện nghiêm chỉnh việc tiêm phòng cho đàn chó theo quy định. Người bị chó cắn cần sớm đến các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn tiêm vaccine phòng dại, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra. Hiện nay tỉnh Yên Bái cũng đã đặt 13 điểm tiêm phòng dại ở tất cả 9 huyện thị thành phố và cung cấp đủ vaccine huyết thanh kháng dại, đáp ứng yêu cầu điều trị dự phòng cho người dân. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 3, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu bên mua nước ngoài phải mở tài khoản bằng đồng rúp trong các ngân hàng của Nga, sau đó sử dụng tài khoản này để mua khí đốt của Nga từ ngày 1 tháng 4. Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Putin cho biết Nga đang đưa ra cho các đối tác nước ngoài một kế hoạch rõ ràng và minh bạch. Theo đó, để mua khí đốt tự nhiên của Nga, bên mua phải mở tài khoản bằng đồng rúp trong các ngân hàng của Nga. Từ các tài khoản này, các thanh khoản sẽ được thực hiện để mua khí đốt bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Tổng thống Putin nhấn mạnh, nếu các khoản thanh toán như vậy không được thực hiện, Nga sẽ coi đây là hành vi không tuân thủ các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng khí đốt và hiệu lực hợp đồng sẽ bị đình chỉ. Động thái mới của Nga ngay lập tức ảnh hưởng đến những nước đang áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và đóng băng dự trữ ngoại hối của Moscow. Trong phản ứng đưa ra ngày 31 tháng 3, Đức và Pháp đã bác bỏ yêu cầu của Nga rằng các nước châu Âu phải trả tiền cho khí đốt bằng đồng rúp, cho rằng điều này là vi phạm hợp đồng. Trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ năm 1991, Tổng thống Putin ngày 23 tháng 3 đã đáp trả phương Tây bằng yêu cầu thanh toán khí đốt của nước này bằng đồng rúp. Các nước châu Âu nhập khẩu khoảng 40% khí đốt từ Nga và thanh toán chủ yếu bằng đồng euro. Nga xuất khẩu hàng trăm tỷ đô la khí tự nhiên sang châu Âu mỗi năm. Ngày 31 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố quyết định xuất khoảng hơn 1 triệu thùng dầu một ngày từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược trong 180 ngày nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đây là mức chưa từng có tiền lệ, bởi thế giới chưa từng xuất lượng dầu dự trữ lên tới 1 triệu thùng một ngày trong thời gian lâu như vậy. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khiến giá xăng dầu tăng cao. Nhiều khách hàng đang từ chối nhập khẩu dầu mỏ của Nga, khiến nguồn cung tổng thể trên thế giới ít hơn và nhu cầu tìm kiếm nguyên dầu mỏ từ các nước khác tăng lên. Điều này đã khiến chính quyền Tổng thống Biden chịu thêm áp lực, khi trước đó đã phải đối phó với các giá cả tiêu dùng tăng cao cũng như sự chỉ trích từ Đảng Cộng Hòa. Trước đó, kho dự trữ dầu mỏ chiến lược đã có những đợt giải phóng dự trữ dầu, trong đó có 30 triệu thùng hồi đầu tháng này. Một quan chức chính quyền cấp cao nói rằng những thùng dầu này sẽ đóng vai trò cầu nối cho tới khi Mỹ bổ sung sản lượng và các hoạt động sản xuất khác mà chính quyền mong đợi vào cuối năm nay. Ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới New Delhi vào tuần trước, ngày 31 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov có chuyến công du tới Ấn Độ. Chuyến đi diễn ra cùng ngày Ngoại trưởng Anh Liz Truss đến New Delhi khi các nước phương Tây đang muốn thuyết phục Ấn Độ đứng cùng phe và ngừng mua hàng hóa của Nga. Trong ngày 1 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ tại Jharkhand. Chuyến thăm của ông Lavrov tập trung vào các vấn đề chiến lược, việc Ấn Độ mua dầu của Nga, khả năng gián đoạn trong việc cung cấp khí tài quân sự. Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng có mặt tại New Delhi để thúc đẩy mở rộng ngoại giao liên quan đến xung đột ở Ukraine. Xung đột ở Ukraine làm gia tăng căng thẳng quan hệ giữa Anh và Ấn Độ, khi New Delhi đang là một trong những khách hàng mua hàng hóa Nga, trong lúc phương Tây đang cố cô lập Nga bằng các lệnh trừng phạt. Mặc dù cùng có mặt tại New Delhi cùng thời điểm, song Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Anh không có kế hoạch gặp mặt trong dịp này. Ngày 31 tháng 3, Liên Hợp Quốc cho biết 41 nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ nhân đạo 2,44 tỷ đô la Mỹ cho Afghanistan, ít hơn so với mục tiêu ban đầu đề ra là 4,4 tỷ đô la trong năm 2022. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết tình hình nhân đạo ở Afghanistan đã trở nên tồi tệ hơn trong những tháng qua, với gần 95 người dân không có đủ lương thực và 9 triệu người có nguy cơ đối mặt với nạn đói. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ước tính khoảng 1 triệu trẻ em Afghanistan bị suy dinh dưỡng nặng có thể tử vong nếu không được hỗ trợ kịp thời. Trong khi đó, giá lương thực toàn cầu đang tăng vọt, khiến người dân Afghanistan phải vật lộn để tồn tại, đồng thời cũng khiến các hoạt động cứu trợ đối mặt với những hạn chế về nguồn lực tài chính. Nền kinh tế Afghanistan gần như đã sụp đổ, hơn 80% dân số phải vay nợ. Viên chức làm việc tại các trường học, bệnh viện đã không được trả lương từ nhiều tháng qua, trong khi các doanh nghiệp bị tê liệt, còn các tổ chức cứu trợ quốc tế có văn phòng tại Afghanistan cũng gần như không thể hoạt động. Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu cộng đồng quốc tế không hành động kịp thời để hỗ trợ Afghanistan thì chỉ tới giữa năm nay khoảng 97% người dân quốc gia Tây Nam Á này sẽ phải sống ở dưới mức đói nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã xác định chuyển đổi số là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược thực hiện định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết số 51 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 15 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sau một năm triển khai thực hiện, Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên cả 3 lĩnh vực trụ cột, đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, ghi nhận của phóng viên thời sự. Xác định việc xây dựng phát triển chính quyền điện tử là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, do đó tỉnh Yên Bái đã xây dựng, hoàn thành và bắt đầu đi vào khai thác sử dụng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Yên Bái, trung tâm giám sát an ninh không gian mạng, hệ thống camera nhằm giám sát an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan đảng và nhà nước trên địa bàn. Đến nay đã triển khai tại 408 điểm. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai 183 điểm cầu, kết nối từ văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, văn phòng cấp ủy chính quyền cấp huyện và được mở rộng đến 173 xã trên địa bàn tỉnh. Ông Vũ Minh Nghĩa, Giám đốc VNPT Yên Bái, đơn vị đã đồng hành cùng với tỉnh trong xây dựng chính quyền điện tử cho biết.
Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp, hệ thống hạ tầng, hệ thống truyền hình hội nghị trong toàn tỉnh, phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành kịp thời và hiệu quả của tỉnh, nhất là trong cái giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi cũng triển khai các hệ thống về điều hành văn bản điện tử cho khối đảng, rồi hệ thống phòng họp không giấy tờ EQNet và các hệ thống hạ tầng khác phục vụ cho đô thị thông minh.
Phát triển chính quyền điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Yên Bái được liên thông cả 3 cấp, đã kết nối tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia. đến nay đã cung cấp 425 dịch vụ công đủ điều kiện mức độ 4 trên cổng dịch vụ trực tuyến của tỉnh, đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên cổng số hồ sơ là 78,33%. 100% hoạt động chỉ đạo điều hành quản lý nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể thống nhất. 100% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính tại 3 cấp chính quyền, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Anh Nguyễn Văn Dung, một người dân ở thị trấn Bộ A, huyện Văn Yên, sau khi đến làm thủ tục tại bộ phận phục vụ hành chính công bày tỏ như sau.
Cũng thấy là bây giờ thuận tiện, công nghệ số thì làm nó cũng thuận tiện hơn, vừa nhàn cho cán bộ và cũng thuận tiện cho người dân để giúp cho cái công tác làm hồ sơ giấy tờ nó cũng được thuận lợi hơn.
Là địa phương đầu tiên ban hành đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Yên đã chỉ đạo thành lập tổ công nghệ cộng đồng tại tất cả các xã thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện cũng đã phê duyệt danh mục phần việc đăng ký thực hiện để hưởng ứng năm đột phá về chuyển đổi số 2022. Theo đó, nhiều giải pháp mạnh mẽ được thực hiện trong xây dựng chính quyền số. Nổi bật là việc ứng dụng hệ thống truyền thanh thông minh 4.0 tại xã Xuân Ái, từ truyền văn bản bằng giọng nói, không sử dụng dây và cột anten thu âm, phát thanh mọi lúc mọi nơi, nâng cao hiệu quả công tác truyền thanh cơ sở, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Mới đây nhất vào đầu tháng 2-2022, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã triển khai hội chẩn tư vấn khám chữa bệnh từ xa đầu tiên tại xã Đông Cuông, đưa Yên Bái trở thành tỉnh thứ 6 trên cả nước triển khai hệ thống telehealth đến cấp xã. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Ban Thường vụ huyện ủy Văn Yên cũng đã ban hành ngay một cái nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số. Trước hết thì chúng tôi đã xây dựng được cái hệ thống các cái văn bản chỉ đạo điều hành cũng như là các cái hướng dẫn cho các cơ quan đơn vị và các địa phương trong cái việc thực hiện chuyển đổi số. Thế và bên cạnh đó thì gắn với cái việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cái cơ quan đơn vị địa phương. Thế và ứng dụng cái công nghệ thông tin vào trong cái việc xử lý các cái công việc của các cơ quan đơn vị và chính quyền các địa phương. Thế và gần đây nhất thì huyện cũng đã tập trung đưa một số những cái mô hình mới trong cái chuyển đổi số và nếu như mà kết quả tốt thì sẽ nhân rộng.
Yên Bái là một tỉnh miền núi với địa bàn phân tán trải rộng, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Việc thực hiện điện tử hóa, số hóa chính quyền là giải pháp hữu hiệu trong công cuộc cải cách hành chính hiện nay. Điều này cũng thể hiện sự quyết tâm của chính quyền tỉnh Yên Bái trong việc nâng cao công vụ của cán bộ công chức, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn, đồng thời đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 3 năm 2022. Sau khi loạt trận giao hữu quốc tế và vòng loại World Cup 2022 khép lại, đội tuyển Việt Nam đã tăng 2 bậc từ vị trí 98 lên 96 thế giới sau khi FIFA chính thức cập nhật bảng xếp hạng FIFA tháng 3 năm 2022. Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ 16, nhưng đội tuyển Nhật Bản đã mất vị trí số 1 châu lục về tay đội tuyển Iran. Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đang là đội đứng đầu. Đội tuyển Thái Lan đứng nhì khu vực với thứ hạng 111 thế giới, tăng một bậc so với tháng trước. Đáng chú ý, vị trí số 1 thế giới đã đổi chủ khi đội tuyển Brazil xoán ngôi của đội tuyển Bỉ. Như vậy, đội tuyển Bỉ rơi xuống vị trí thứ 2 và kết thúc quãng thời gian thống trị bằng xếp hạng FIFA kéo dài từ tháng 10 năm 2018 tới nay. Tiếp tục với các thông tin quần vợt. Cuộc chạm trán đương kim vô địch Hubert Hurkacz ở tứ kết Miami mở rộng là trận đấu vô cùng quan trọng với Damian Medvedev, bởi chỉ cần giành chiến thắng, tay vợt người Nga sẽ đòi lại ngôi số 1 ATP từ tay Djokovic. Trước đó, anh chỉ lên đỉnh tròn vẹn 3 tuần, 28 tháng 2 đến 21 tháng 3 vì thất bại tại vòng 4 Indian Wells. Tuy nhiên, thất bại 0-2 chung cuộc khiến Medvedev chính thức vỡ mộng. Điều này cũng đồng nghĩa Djokovic vẫn ngự trị ở ngôi số 1 ATP mà không phải thi đấu. Lý giải về nguyên nhân bại trận, Medvedev tiết lộ bản thân không đạt thể trạng tốt, cảm thấy khó thở và chuột rút, thậm chí phải cầu cứu đội ngũ y tế. Ở cặp tứ kết còn lại, các lốt Alcaraz cho thấy đà thăng tiến đáng kể của mình trong thời gian gần đây. Tài năng trẻ được mệnh danh là truyền nhân của Nadal. Alcaraz đã thắng ngược đối thủ người Serbia Kepmanovic với các tỷ số 6-7, 6-3 và 7-5. Tại bán kết, hạt giống số 14 người Tây Ban Nha sẽ so tài với hạt giống số 8 Hubert Hurkacz. Ở bán kết nội dung đơn nữ, tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka đã cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ ở Miami mở rộng năm nay. Dù khởi đầu không tốt khi nhận thất bại 4-6 trong set 1 với đối thủ Belinda Bencic, nhưng sau đó bản lĩnh của tay vợt cựu số 1 thế giới đã được Osaka thể hiện đúng lúc. Cô nàng đã ngược dòng thành công với 2 set thắng 6-3, 6-4 để giành vé vào trận chung kết một cách đầy ấn tượng. Chuyển sang các tin tức bóng đá quốc tế, đến lúc này đã xác định được 29 trên 32 đội tuyển giành quyền tham dự World Cup. Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ đêm nay tại Qatar. Lễ bốc thăm sẽ xác định danh sách 32 đội trong 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, các đội đá vòng tròn tính điểm. Lễ bốc thăm có sự tham dự của khoảng 2.000 khách mời và sẽ được dẫn dắt bởi những cựu cầu thủ như các Loloi, Jermaine Mejad và Samathan Johnson với sự hỗ trợ của những tên tuổi nổi tiếng như Cafu, Mathaut, Ali Dai, Milutinovic và Tim Cahill. Hãng sản xuất và kinh doanh đồ thể thao danh tiếng Adidas vừa giới thiệu trái bóng chính thức được sử dụng ở World Cup 2022 có tên Andrila. Andrila là quả bóng bay nhanh nhất trong lịch sử giải đấu. Đây là mẫu bóng thứ 14 được thiết kế riêng cho giải đấu, phục vụ cho cuộc chơi với tốc độ ngày càng cao. Andrila có nghĩa là cuộc hành trình trong tiếng Ả Rập với thiết kế quả bóng lấy cảm hứng từ những yếu tố mang tính biểu tượng của Qatar là kiến trúc độc đáo, những con thuyền và quốc kỳ. Về màu sắc, trái bóng Andrila có màu chủ đạo là trắng ngọc trai kèm theo đồ họa rực rỡ nổi bật. Giá bán của một quả bóng này khoảng 4 triệu đồng tiền Việt Nam. Sau đây là thông tin về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15 đến 17 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 17 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh. Năm 2022, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học, cây trồng, chăn nuôi, thú y, tâm lý học, chính trị học. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non, các hình thức xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, xét tuyển học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ, xét tuyển quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Về chế độ ưu đãi, sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng một tháng theo Nghị định 116. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ 17 triệu 880 ngàn đồng một năm, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo là 8 triệu 940 ngàn đồng một năm. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học ngoại ngữ và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.evedu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0326 626 888.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.